đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thu Hằng, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ sáu, mùng 8 tháng 10, 2021. Mỹ bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan. Bất chấp căng thẳng với Bruxelles, Ba Lan khẳng định quyết tâm ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Giải Nobel Hòa bình 2021 về tay hai nhà báo người Philippines và Nga để vinh danh quyền tự do báo chí. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khí đốt tăng giá tại châu Âu, phải chăng Nga là thủ phạm? Kính thưa quý vị, từ gần một năm nay, Hoa Kỳ đã kín đáo điều các toán đặc nhiệm sang Đài Loan huấn luyện cho quân đội nước này tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa Trung Quốc. Hãng thông tấn Pháp AFP hôm nay trích lời một quan chức Mỹ xin được giấu tên, xác nhận tin đã được báo The Wall Street Journal loan tải. Bộ Quốc phòng Mỹ và Đài Loan cùng từ chối bình luận về tin trên.
Vào lúc chiến đấu cơ Trung Quốc dồn dập thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, tình hình tại vùng eo biển căng thẳng nhất từ 4 thập niên qua. Báo Tài chính Mỹ The Wall Street Journal trong ấn bản hôm 7 tháng 10 trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là Hoa Kỳ cử thủy quân lục chiến và khoảng 20 quân nhân thuộc các lực lượng đặc biệt sang Đài Loan huấn luyện cho hải quân và lục quân của hòn đảo. Vẫn nguồn tin trên nói rõ hơn là trong số các quân nhân được điều sang Đài Loan có một toán đặc nhiệm và một toán thuộc các lực lượng chính quy. Tránh nói rõ về thời điểm lính Mỹ hiện diện tại Đài Loan, nhưng quan chức này khẳng định là chiến dịch đã được khởi động từ chưa đầy một năm nay. Báo chí tại Đài Bắc trích dẫn một quan chức Hải quân Đài Loan cho biết là chiến dịch nhằm giúp Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ đã diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái. AFP nhắc lại là một đoạn video được quân đội Mỹ công bố hồi năm ngoái đã cho thấy hình ảnh một số lính Mỹ tham gia vào chiến dịch thao diễn quân sự ở Đài Loan mang tên Balance Temper. Hoa Kỳ là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Bắc.
Trả lời báo chí ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ông John Sherpol tuyên bố ông không bình luận về các chiến dịch, về các cuộc triển khai hay các chương trình huấn luyện đặc biệt, nhưng đồng thời nhấn mạnh Mỹ ủng hộ Đài Loan. Quan hệ giữa Washington với Đài Bắc chú ý đến mối đe dọa hiện tại xuất phát từ Trung Quốc, từ trong nguyên văn. Cũng ông Sherpol một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng những cam kết giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình. Sáng nay, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt trước các tin nói trên. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố Mỹ cần phải biết là tình hình Đài Loan nhạy cảm đến mức độ nào và cần ý thức được về mức độ nghiêm trọng từ những hành động của Washington. Bắc Kinh đòi Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, ngừng hợp tác về mặt quân sự với chính quyền Đài Bắc để tránh làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng liên quan đến Trung Quốc, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA ngày hôm qua thông báo thành lập một đơn vị chuyên trách về các vấn đề Trung Quốc do về dài hạn Bắc Kinh là đối thủ chính đe dọa vị trí số 1 thế giới của Mỹ.
Theo lãnh đạo cơ quan tình báo CIA William Burns, China Mission Center, viết tắt là CMC, tên gọi của đơn vị đặc biệt là không nhằm chống lại người dân Trung Quốc mà là chống chế độ Bắc Kinh. Nhiệm vụ của CMC là tăng cường công tác thu nhập thông tin về mối họa địa chính trị quan trọng nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong thế kỷ 21, đó chính là một chính phủ Trung Quốc mỗi lúc một thù nghịch. Từ trong nguyên văn, vẫn theo lãnh đạo CIA, Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với một thách thức địa chính trị khó khăn nhất trong một thời đại cạnh tranh mới giữa các siêu cường. Do vậy, CIA sẽ có một vai trò thiết yếu. Hết lời dẫn. Ngoài ra, lãnh đạo CIA còn thông báo bổ nhiệm một giám đốc công nghệ và một đơn vị chuyên trách về khả năng cạnh tranh của Mỹ trên thế giới có tên gọi là Transnational and Technology Mission Center. Đơn vị này phụ trách những vấn đề công nghệ mới, biến đổi khí hậu, an ninh kinh tế và y tế công. Hãng tin Pháp lưu ý, hồi tháng 6 năm nay, khi chỉ định Trung Quốc như là một đối thủ cạnh tranh chiến lược, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho thành lập một đơn vị đặc biệt trực thuộc Lầu Năm Góc để thẩm định mối đe dọa đến từ Bắc Kinh trên phương diện quân sự nhằm đề ra những biện pháp đáp trả. CIA và FBI, cơ quan an ninh nội địa, những năm gần đây đã phát hiện hàng chục người làm gián điệp công nghiệp hay quân sự cho Trung Quốc. Các cơ quan tình báo Mỹ còn tố cáo Trung Quốc đứng sau nhiều vụ tấn công tin tặc nhắm vào các định chế và doanh nghiệp Mỹ.
tàu ngầm Mỹ va chạm với một vật thể lạ khi tham gia tập trận ở Biển Đông. Hải quân Mỹ ngày hôm qua xác nhận thông tin về một sự cố đã xảy ra từ hôm 2 tháng 10. Một chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân của Hoa Kỳ đã va phải một vật thể không xác định khi đang tuần tra dưới Biển Đông, một khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích.
Trong một bản thông cáo, Hải quân Mỹ cho biết là chiều ngày 2 tháng 10, tàu ngầm USS Connecticut đã va phải một vật thể khi đang di chuyển dưới mặt biển tại vùng hải phận quốc tế trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thông cáo nói rõ là trong thủy thủ đoàn con tàu không có ai bị thương chết người, hàm ý xác nhận rằng có những trường hợp bị thương nhẹ. Trang thông tin chuyên về hải quân USNE News của Trung tâm Tham vấn mang tên Học viện Hải quân Mỹ đã trích dẫn một quan chức lầu năm góc tiết lộ rằng có đến 11 thủy thủ của chiếc tàu ngầm bị thương nhẹ. Theo nguồn tin này, vào lúc xảy ra sự cố, chiếc Connecticut đang tham gia một cuộc tập trận hải quân quốc tế ở Biển Đông. Về phần mình, Hải quân Mỹ còn cho biết thêm là chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf đã bị một vài hư hại nhưng vẫn hoạt động tốt. Sau vụ va chạm, chiếc tàu ngầm đã trồi lên mặt nước và di chuyển hướng về đảo Guam. Theo trang thông tin quân sự Pháp Zone Militaire vào hôm nay, các vụ va chạm giữa tàu ngầm và tàu trên mặt nước khá thường xuyên, nhưng các sự cố sâu dưới mặt biển rất hiếm. Về sự cố liên quan đến chiếc Connecticut, hiện chưa rõ vật thể gây thiệt hại cho con tàu là gì. Theo trang tin Zone Militaire, có một giả thuyết là chiếc tàu ngầm Mỹ đã va vào một chiếc drone, tức là một tàu ngầm tự hành. Hải quân Trung Quốc được biết là đã đầu tư rất nhiều vào loại phương tiện này trong những năm gần đây.
Bất chấp căng thẳng với Bruxelles, Ba Lan khẳng định quyết tâm ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Mateusz Morawiecki ngày hôm nay tuyên bố chỗ đứng của Ba Lan là và sẽ tiếp tục ở bên trong gia đình châu Âu. Việc Ba Lan cũng như là nhiều nước Trung Âu gia nhập Liên Âu là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong những thập niên qua. Thủ tướng Ba Lan sở dĩ đã phải khẳng định lại như trên một ngày sau khi Tòa Bảo Hiến tuyên bố một phần của các hiệp ước châu Âu không phù hợp với hiến pháp của Ba Lan và dọa phủ nhận tính hợp pháp của một số quyết định của Tòa án Công lý châu Âu. Phán quyết nói trên đã làm dấy lên căng thẳng vốn âm ỉ giữa Warsaw với nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu. Nhiều nhà quan sát cho rằng phán quyết nói trên mở đường cho Ba Lan bị khai trừ khỏi Liên Âu, qua đó mất luôn các khoản tài trợ của 26 thành viên còn lại trong khối. Từ Warsaw, thông tín viên đài RFI Damian Simonard giải thích thêm.
Không một ai nghi ngờ về việc Tòa Bảo Hiến Ba Lan ra phán quyết như vậy, nhưng phải mất vài tháng và 4 lần hoãn thì định chế này mới làm được điều trên. Ngay giữa cuộc đấu tranh để giành được quỹ châu Âu cho kế hoạch khôi phục kinh tế hơn 150 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ cho đến năm 2027, Warsaw như đã tự bắn vào chân mình. Thế nhưng, đối với Beata Szydlo, một nghị sĩ bảo thủ và là cựu thủ tướng Ba Lan, quyết định này sẽ, xin trích, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào hệ thống tư pháp Ba Lan. Phe đối lập tự do thì rất bàng hoàng. Leszek Miller, vốn là thủ tướng vào năm 2004 khi Ba Lan gia nhập Liên hiệp châu Âu, đã tỏ ý tiếc rằng rất nhiều nỗ lực để đưa Ba Lan vào Liên hiệp châu Âu đã bị chủ tịch Tòa Bảo Hiến vô hiệu hóa, một người bị ông mô tả là một quan chức của Đảng Luật pháp và Công lý PIS đang cầm quyền. Vào lúc lãnh đạo Đảng PIS, Kaczynski khẳng định sẽ không có Polexit, nhiều thẩm phán tin rằng Ba Lan đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu về mặt pháp lý. Ông Donald Tusk, cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu, đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào Chủ nhật này tại thủ đô Ba Lan. Damien Simonard, Varsovie,
RFI.
Phát biểu trưa nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định luật pháp của Liên Âu phải được tất cả các thành viên tôn trọng. Cũng về châu Âu, một thành viên khác là Ireland đã gây bất ngờ hôm qua Dublin đồng ý về một thỏa thuận toàn cầu quy định mức thuế doanh nghiệp là 15%. Ireland là một trong số những quốc gia có mức thuế doanh nghiệp thấp nhất và nhờ vậy được nhiều tập đoàn đa quốc gia mà đứng đầu là nhóm GAFA của Mỹ quan tâm chọn là trụ sở tại châu Âu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đang làm phán về một thỏa thuận toàn cầu liên quan đến mức thuế tối thiểu đánh vào các doanh nghiệp trên thế giới. Một khi được áp dụng, gần 140 quốc gia sẽ có cùng một mức thuế doanh nghiệp nhắm vào các tập đoàn đa quốc gia có mức doanh thu ít nhất là 750 triệu đô la một năm. Sáng kiến này đã được Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ nhưng vẫn bị một số quốc gia chống đối. Quyết định của Dublin hôm qua như vậy cho phép các bên tiếp tục đàm phán về kế hoạch nói trên, tuy nhiên đường còn dài để cộng đồng quốc tế đạt được kế hoạch về mức thuế 15% như thông tín viên Emeline Va giải thích.
Đây là một quyết định khó khăn nhưng công bằng, theo lời Bộ trưởng Tài chính Ireland. Ông Pascal Donohue đã có được sự nhượng bộ từ phía Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Văn bản ban đầu quy định mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15%. Thế nhưng, ông Bộ trưởng đã đàm phán xóa bỏ được hai chữ tối thiểu đó, với lý do đây là một yếu tố gây hoang mang cho các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Ireland. Về phần mình, Dublin cũng đã có một số nhượng bộ. Khi từ bỏ mức thuế doanh nghiệp rất thấp, hiện tại là 12,5%, Ireland có nguy cơ mất đi sức hấp dẫn. Và theo Bộ Tài chính Ireland, thì thất thu thuế là 2 tỷ euro một năm. Dù vậy, ông Pascal Donohue thừa nhận là Ireland không thể đứng ngoài thỏa thuận được 140 quốc gia thông qua, vì như vậy sẽ gây nhiều thiệt hại đối với uy tín và quan hệ mậu dịch của quốc đảo nhỏ bé này. Tăng thuế doanh nghiệp lên thành 15% liên quan trực tiếp đến khoảng 1.500 tập đoàn đa quốc gia. Trong số đó có những công ty khổng lồ của ngành công nghệ kỹ thuật số như Google, Apple và Facebook. Thời điểm thỏa thuận này có hiệu lực tùy thuộc vào việc chấp thuận của Quốc hội Mỹ, vốn đang rất chia rẽ về đề tài này.
Emeline Van Dublin, RFI. Quỹ tiền tệ quốc tế họp khẩn vào ngày hôm nay về vụ Tổng giám đốc Kristalina Georgieva bị cáo buộc đã thiên vị Bắc Kinh, gây sức ép để nâng hạng Trung Quốc trong một báo cáo của Ngân hàng Thế giới trong thời kỳ mà bà làm việc cho ngân hàng này.
Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đã phải ra điều trần trước Hội đồng Quản trị FMI về các cáo buộc nhắm vào bà trong thời gian gần đây. Theo đó, khi còn nằm trong dàn lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới, bà đã gây áp lực buộc các nhân viên phải điều chỉnh dữ liệu giúp nâng thứ hạng của Trung Quốc trong bản báo cáo về môi trường kinh doanh Doing Business 2018. Bà Georgieva đã bác bỏ các cáo buộc thao túng và cho biết bà hy vọng Hội đồng Quản trị FMI sẽ có quyết định nhanh chóng để minh oan cho bà. Câu hỏi về khả năng bà Georgieva tiếp tục lãnh đạo đình chế FMI đã được đặt ra kể từ giữa tháng 9 vừa qua khi công ty luật Wilmer Hall công bố kết quả điều tra về bản báo cáo Doing Business 2018 của Ngân hàng Thế giới, được tiến hành theo yêu cầu của Ủy ban Đạo đức của Ngân hàng Thế giới. Cuộc điều tra này đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong việc soạn thảo các phiên bản 2018 và 2020 của báo cáo. Bà Kristalina Georgieva bị nghi ngờ thao túng dữ liệu có lợi cho Trung Quốc. Đối với bà, thì bà Sintrich luôn tôn trọng tính trung thực của bản báo cáo. Bà tỏ ý lấy làm tiếc về Sintrich, sự thiếu chính xác và những giả định sai lầm mà các tác giả của báo cáo điều tra đã đưa ra.
Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho hai phóng viên, đó là bà Maria Ressa người Philippines và nhà báo người Nga Dmitry Muratov. Thông cáo của Ủy ban Nobel nhấn mạnh giải thưởng này là nhằm vinh danh hai phóng viên đã can đảm đấu tranh vì quyền tự do ngôn luận tại Philippines và Nga. Họ đồng thời đại diện cho những tiếng nói bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới. Maria Ressa, 58 tuổi, là đồng sáng lập viên của tờ báo mạng Rappler hồi 2012, phương tiện truyền thông này tại Manila đã xoáy vào chiến dịch chống ma túy gây nhiều tranh cãi và đẫm máu do chính quyền của Tổng thống Duterte tiến hành. Về phần phóng viên Muratov, 59 tuổi, ông là một trong những người đã thành lập và cũng là tổng biên tập của tờ báo độc lập Novaya Gazeta. Từ nhiều thập niên qua, ông đã bảo vệ tự do ngôn luận tại Nga trong những điều kiện khó khăn nhất. Vẫn theo Ủy ban Nobel thì bà Reza cũng như đồng nghiệp người Nga đại diện cho tất cả các phóng viên bảo vệ lý tưởng này ở khắp mọi nơi trên thế giới. Điện Kremlin đã gửi lời chúc mừng đến nhà báo Muratov và nhấn mạnh đến sự can đảm cũng như là tài năng của một trong hai giải Nobel Hòa bình năm nay. Báo Novaya Gazeta đã có những bài điều tra về các vụ hành quyết không xét xử nhắm vào những người đồng tính tại Chechnya. Cũng tờ báo này tham gia vào vụ điều tra của nhóm phóng viên quốc tế trong vụ Panama Papers tiết lộ về những thiên đường thuế khóa, và AFP nhắc lại Novaya Gazeta liên tục bị chính quyền Nga gây sức ép. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 1993, 6 phóng viên của tờ báo này đã bị sát hại. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Pháp thắng Bỉ 3-2 để vào chung kết cúp bóng đá châu Âu Liên đoàn Quốc gia. Dù bị dẫn trước 2-0 sau hiệp 1, các tuyển thủ Pháp tối hôm qua đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục để chiến thắng đội Bỉ trong trận bán kết cúp Ligue des Nations UEFA. Bàn gỡ đầu tiên do Karim Benzema ghi, tiếp theo là bàn thứ hai do công đá phạt đền của Kylian Mbappe. Đến cuối trận, Theo Hernandez đã ban phát súng ân huệ cho đội Bỉ. Trong trận chung kết vào Chủ nhật tới đây, Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha.
Du khách nước ngoài có thể quay lại Ấn Độ kể từ ngày 15 tháng 10 tới đây, sau hơn một năm đóng cửa với du khách quốc tế. New Delhi hôm qua thông báo là sẽ cấp visa du lịch trở lại. Từ tháng 3 cho đến tháng 5 vừa rồi, có lúc Ấn Độ ghi nhận thêm 400.000 bệnh nhân COVID mỗi ngày và 4.000 ca tử vong. Hiện tại thì tình hình đã được cải thiện với trung bình là khoảng 20.000 ca dương tính mỗi ngày với virus corona và vẫn có từ 200 cho đến 300 bệnh nhân tử vong.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khí đốt tăng giá tại châu Âu, phải chăng Nga là thủ phạm?
Giá khí đốt tăng kỷ lục trên thị trường thế giới những ngày gần đây và dường như khó có thể kềm hãm đà tăng vào lúc này. Tại châu Âu, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Nga, nhà cung cấp khí đốt chính cho khu vực. Châu Âu cáo buộc Nga lợi dụng tình thế và thao túng giá cả. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức chỉ trích châu Âu đã có những quyết định sai lầm. Vậy, lỗi thật sự tại ai? Đầu tiên, tình hình này là chung cho toàn thế giới. Ông Francis Perrin, Giám đốc Nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trước hết cho rằng hiện tượng tăng giá này là do có liên quan đến tình hình cung cầu và nguồn dự trữ tại nhiều nước trên thế giới. Sau một thời gian dài gián đoạn vì đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới đột ngột khởi động mạnh mẽ trở lại, thúc đẩy tăng trưởng, dẫn đến tình trạng tăng mức tiêu thụ năng lượng nhiều hơn trăm năm nay so với năm 2020. Trong khi đó, một số nguồn cung ứng lại gặp khó khăn. Ví dụ tại Hoa Kỳ, quốc gia xuất khẩu khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới, sản lượng bị giảm, chưa thể hồi phục sau trận bão Ida tràn qua vịnh Mexico. Sau cùng là nguồn dự trữ tại châu Âu tương đối thấp do phải trải qua một mùa đông 2020-2021 khá dài và lạnh. Nguồn dự trữ này giờ phải được lắp lại vào lúc mùa đông đang đến. Tuy nhiên, trong tình hình này, châu Âu đặc biệt bị tác động nhiều nhất. Nhiều nước nghi ngờ Nga thao túng giá cả. Theo nhiều nhà quan sát, sự việc làm lộ rõ sự lệ thuộc của châu Âu vào nguồn cung khí đốt từ bên ngoài và đặc biệt là từ Nga. Số liệu của Eurostat công bố cho thấy, trong năm 2018, hơn 58% nguồn nhiên liệu thô tại Liên hiệp châu Âu là nhập khẩu. Trong phương trình này, Moscow giữ một vai trò quan trọng, bất kể đó là than đá, dầu thô hay khí đốt, Nga là nhà cung cấp hàng đầu cho Liên hiệp châu Âu, đặc biệt là khí đốt tự nhiên. Thị phần của Nga tại Liên hiệp châu Âu trong giai đoạn 2008-2018, mỗi lúc một phần to, chiếm hơn 40%, hơn cả Na Uy và Algeria. Có thể nói tập đoàn Gazprom của Nga gần như chiếm độc quyền thị trường khí đốt tại Liên hiệp châu Âu. Giá khí đốt tăng kỷ lục có thể gây nặng gánh cho các hộ gia đình. Nhiều nước châu Âu cáo buộc Nga không mở đủ van nhằm giảm giá khí đốt. Nếu như lời chỉ trích này đã bị cơ quan năng lượng quốc tế IEA bác, cho rằng Nga đã tuân thủ các hợp đồng dài hạn với châu Âu, thì mặt khác, cơ quan này cũng nhận thấy rằng lượng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu cũng giảm so với năm 2019. Về điểm này, ông Francis Perrin có giải mã rằng ngoài ý định lợi dụng giá cả tăng cao, nước Nga còn có nhiều mục tiêu khác. Theo đó, Moscow rất có thể, thứ nhất, muốn chứng minh rằng Nord Stream 2, đường ống dẫn khí đốt nối Nga và Đức thông qua biển Baltic là thiết yếu, thứ đến là trừng phạt những nước châu Âu nào có ý định đa dạng hóa nguồn cung khí đốt và phát triển những dự án nhập khẩu khí hóa lỏng GNL. Rồi Nga có thể sung sướng chứng kiến tình trạng thiếu gắn kết trong khối Liên hiệp châu Âu vốn phản đối mạnh mẽ những nguồn năng lượng hóa thạch, trong đó có khí đốt tự nhiên, nhưng đồng thời lại đòi phải tăng thêm nguồn cung khí đốt mà Liên Âu có ý muốn loại trừ. Trước những chỉ trích này, Điện Kremlin qua lời phát ngôn viên Dmitry Peskov phủ nhận vai trò của Nga, cho rằng đó là do tình hình thị trường thế giới, cầu vượt cung và nguồn dự trữ thấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin còn đi xa hơn khi chỉ trích các nước châu Âu đã có những tính toán sai lầm khi giảm bớt một phần trong hợp đồng dài hạn về khí đốt tự nhiên và ưu tiên mua nhiên liệu trên thị trường ngắn hạn giao ngay mà giá cả đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh này, Tổng thống Putin ngỏ ý rằng Gazprom có thể sẽ tăng sản lượng cung cấp cho châu Âu thông qua ngã Ukraine và sẵn sàng đàm phán những hợp đồng dài hạn mới có thời hạn 25 năm với các khách hàng châu Âu. Với Nord Stream 1 có sẵn và đường ống dẫn Nord Stream 2 vừa mới hoàn thành, Gazprom khẳng định kể từ giờ có thể cung cấp cho châu Âu 110 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, đó là chưa tính đến những đường ống dẫn khác đi xuyên Đông và Trung Âu. Một điều chắc chắn, trong cuộc khủng hoảng này, nước Nga của ông Vladimir Putin lại xoa tay ăn mừng. Hơn bao giờ hết, châu Âu còn bị lệ thuộc nhiều hơn nữa vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Phải chăng trước khi có tự chủ quốc phòng như Tổng thống Pháp Macron mong muốn, các nước châu Âu nên nghĩ đến tự chủ về năng lượng?
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thùy Dương trình bày về báo cáo gây chấn động về nạn ấu dâm trong giáo hội Pháp từ năm 1950 cho đến 2020. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về điều ồ ạt chiến đấu cơ Trung Quốc đang trắc nghiệm phản ứng của Đài Loan và cộng đồng quốc tế, tạp chí do Minh Anh thực hiện. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thu Hằng trình bày về đề tài Liên Âu lập chiến lược mới để gia tăng sự hiện diện trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Chiến lược về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được Ủy ban châu Âu giới thiệu vào ngày 16 tháng 9 vừa qua đã bị chìm trong dòng thời sự vì cùng ngày ba nước Úc, Anh và Mỹ thông báo liên minh quân sự AUKUS kéo theo cuộc khủng hoảng tàu ngầm trầm trọng giữa Paris và Canberra. RFI tiếng Việt tóm lược chiến lược của Liên hiệp châu Âu về hợp tác trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Câu hỏi thứ nhất, tại sao Liên hiệp châu Âu gia tăng cam kết chiến lược đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương?
Phát biểu trong buổi giới thiệu, ông Joseph Borrell, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu nhấn mạnh, xin trích, trọng tâm của thế giới dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về mặt địa kinh tế cũng như địa chính trị. Tương lai của Liên hiệp châu Âu và của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương liên quan chặt chẽ với nhau. Thực vậy, theo bản chiến lược mới, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương chiếm đến 60% GDP của thế giới, 3/5 dân số toàn cầu và đóng góp 2/3 cho tăng trưởng kinh tế thế giới. 7 thành viên của nhóm G20 tập trung ở khu vực này. Ngoài ra còn phải kể đến ASEAN, một đối tác ngày càng quan trọng của Liên hiệp châu Âu. Pháp, một nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu có nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liên hiệp châu Âu là nhà đầu tư lớn nhất, là đối tác hợp tác phát triển chính trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời là một trong những đối tác thương mại lớn của khu vực này. Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu chiếm hơn 70% thương mại hàng hóa và dịch vụ thế giới, cũng như hơn 60% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã trở thành địa hạt cho cạnh tranh địa chính trị gay gắt, làm gia tăng căng thẳng trong thương mại và chuỗi cung ứng, cũng như trong các lĩnh vực công nghệ, chính trị và an ninh. Vì vậy, Liên hiệp châu Âu quyết định tăng cường cam kết chiến lược với các đối tác trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc và về lâu dài. Đối với bất kỳ mối quan hệ đối tác nào, Liên hiệp châu Âu khẳng định tiếp tục bảo vệ nhân quyền và dân chủ với mọi phương tiện có trong tay như đối thoại hay tham vấn chính trị cũng như trừng phạt. đồng thời lồng ghép các cân nhắc về nhân quyền vào tất cả các chính sách và chương trình của khối đối với các đối tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Đâu là những yếu tố chính trong chiến lược của Liên hiệp châu Âu đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương?
Điểm thứ tư trong bản chiến lược dài 20 trang dành đề cập đến việc thực hiện tầm nhìn của Liên hiệp châu Âu đối với khu vực trong 7 lĩnh vực ưu tiên, đó là thịnh vượng bền vững và toàn vẹn, chuyển đổi sinh thái, quản trị đại dương, quản trị và quan hệ đối tác kỹ thuật số, sự kết nối, quốc phòng an ninh và an toàn cho con người. Theo thông cáo ngày 16 tháng 9 về bản báo cáo tình hình Liên hiệp châu Âu năm 2021, khối 27 nước muốn thông qua chiến lược này đóng góp cho ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững trong khu vực, phù hợp với những nguyên tắc về dân chủ, nhà nước pháp quyền, nhân quyền và luật pháp quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Liên hiệp châu Âu muốn đúc kết các cuộc đàm phán thương mại như với Úc, New Zealand hay Indonesia, hoặc nối lại các cuộc đàm phán thương mại, quan hệ đối tác và hợp tác với nhiều nước ở trong vùng, qua đó có thể xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu bền vững hơn và linh hoạt hơn. Mục tiêu phát triển bền vững được thể hiện qua kế hoạch ký kết các liên minh và các đối tác xanh với những đối tác mong muốn chống biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Ngoài ra, Liên hiệp châu Âu cũng muốn tăng cường hỗ trợ quản trị đại dương trong khu vực, đặc biệt trong hệ thống quản lý và kiểm soát nghề cá của các nước, chống đánh bắt bất hợp pháp, thực hiện các thỏa thuận đối tác trong lĩnh vực đánh bắt bền vững. Vấn đề đóng góp cho sự ổn định trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương được thể hiện qua việc nghiên cứu các phương tiện cho phép tăng cường triển khai hải quân của các nước thành viên nhằm bảo vệ các tuyến giao thông hàng hải và tự do hàng hải ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường năng lực của các đối tác trong khu vực để bảo đảm an toàn hàng hải, chống hải tặc, v.v. Liên hiệp châu Âu cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ hệ thống chăm sóc y tế và chuẩn bị đối phó với các đại dịch của các nước chậm phát triển hơn ở trong vùng thông qua chương trình nghiên cứu Horizon Europe, có nghĩa là chân trời châu Âu. Đây là chương trình hợp tác về nghiên cứu và sáng tạo được dự trù phối hợp với một số đối tác có chung giá trị với Liên Âu như là Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Singapore.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN có vị trí như thế nào trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên hiệp châu Âu?
Trong mục 3 về quan hệ đối tác và hợp tác của bản chiến lược, Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh ASEAN có vị trí trung tâm. Từ hơn 40 năm qua, hai khối đã thiết lập các mối quan hệ đối tác năng động và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, môi trường, khí hậu, văn hóa xã hội hay an ninh và kết nối. Trong lĩnh vực quản trị và quan hệ đối tác kỹ thuật số, Liên hiệp châu Âu sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN trong những năm tới bằng cách hỗ trợ kế hoạch chỉ đạo kỹ thuật số năm 2025 của khu vực này. Bruxelles cũng dự định đề xuất một cách tiếp cận Liên hiệp châu Âu ASEAN để kết nối công nghệ số và khoa học, nghiên cứu, công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực đổi mới. Liên hiệp châu Âu khẳng định ủng hộ ASEAN thiết lập một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông có hiệu quả, cụ thể và mang tính ràng buộc pháp lý và không ảnh hưởng đến lợi ích của các bên thứ ba. Hợp tác giữa hai khối còn tập trung vào hàng loạt vấn đề về an ninh, kể cả trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN. Trên quy mô Ấn Độ-Thái Bình Dương, Liên hiệp châu Âu sẽ thúc đẩy một cấu trúc an ninh khu vực mở và dựa trên luật pháp, bao gồm các tuyến giao thông hàng hải an toàn. Hải quân của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ tăng cường hiện diện ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, gia tăng các cuộc tập trận song phương, đa phương và ghé thăm cảng các đối tác trong vùng để bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực và chống cướp biển.
Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên hiệp châu Âu có nhắm đến việc chống Trung Quốc hay không?
Liên hiệp châu Âu khẳng định cách tiếp cận của khối đối với khu vực này là dựa trên hợp tác chứ không phải là đối đầu. Cam kết mới của Bruxelles đối với khu vực liên quan đến tất cả các đối tác muốn hợp tác với khối. Liên hiệp châu Âu sẽ điều chỉnh sự hợp tác này theo các lĩnh vực cụ thể với các đối tác của khối. Bên cạnh đó, Bruxelles sẽ tiếp tục quan hệ đa chiều với Trung Quốc qua đối thoại song phương để thúc đẩy giải pháp cho các thách thức chung, hợp tác trong các vấn đề cùng có lợi và khuyến khích Trung Quốc phát huy vai trò trong một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan. Bất chấp căng thẳng với Bruxelles, Ba Lan khẳng định quyết tâm ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Giải Nobel Hòa bình 2021 về tay hai nhà báo người Philippines và Nga để vinh danh quyền tự do báo chí. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khí đốt tăng giá tại châu Âu, phải chăng Nga là thủ phạm? Thưa quý thính giả, và bây giờ là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, mùa tranh cử tổng thống bắt đầu thu hút sự quan tâm của đa số các nhà báo Pháp. Tổng thống Macron lấy điện hạt nhân làm chủ đề tranh cử là hồ sơ trang nhất của báo Le Monde. Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro thì nói về sự phân hóa chưa từng thấy của cánh tả. Lạc Hòa có bài xã luận nhấn mạnh đến bầu không khí uể oải về chính trị của đông đảo cử tri Pháp mà theo Nhật báo Công giáo là rất đáng lo ngại.
Bài xã luận của Lạc Hòa có nhan đề sự uể oải ở Pháp ghi nhận trước hết về bầu không khí khác thường lần này.
Cho dù tất cả các ứng cử viên chưa được chỉ định, thậm chí chưa tuyên bố chính thức, nhưng người ta đã dự cảm là cuộc tranh cử lần này sẽ không giống với bất cứ lần tranh cử nào. 20 tháng kể từ đầu khủng hoảng y tế, đất nước vẫn còn chìm trong một trạng thái uể oải. Bất chấp việc các viện thăm dò dư luận liên tiếp tung ra các điều tra, 6 tháng trước cuộc bỏ phiếu, thái độ của cử tri Pháp dường như khó có thể thăm dò. Đông đảo cử tri bày tỏ trạng thái thờ ơ nếu không phải là chán ghét. Rất nhiều người không còn tin tưởng vào khả năng là chính trị có thể làm thay đổi được cuộc sống của họ. Nhiều người sẽ chỉ đưa ra quyết định vào phút cuối cùng. Hết lời dẫn. Các ghi nhận trên đây của La Khoa dựa trên nhiều nhân chứng được nhật báo tiếp cận tại Reims. Phóng sự được đăng tải cũng trong số báo hôm nay. Vì sao trạng thái đờ đẫn phổ biến này khiến La Khoa lo ngại? Nhật báo Công giáo giải thích, xin trích. Bởi điều này khiến xã hội Pháp trở nên dễ bị tác động bởi các tuyên truyền mị dân. Tại một đất nước mà người dân đang trong tâm thế nhạy cảm thì không gì dễ hơn là vuốt ve những nỗi lo sợ, thổi bùng lên những mặc cảm. Lạc Hòa nhấn mạnh đến hành xử của một số chính trị gia trong những ngày gần đây dưới danh nghĩa là nói thẳng, nói thật đã không bỏ lỡ cơ hội để làm xáo động không khí chính trị bởi những lời lẽ kích động, những đòi hỏi viết lại lịch sử.
Chủ trương của Lạc Hòa là cần phải hành động kịp thời để lấy lại tinh thần, với lời cảnh báo là không thể khắc phục được tình trạng ảo ảnh bị tan vỡ bằng các ảo ảnh mới.
Nhật báo Công giáo đặc biệt chú ý đến tình hình chính trị Đức với cuộc bầu cử quốc hội cho thấy là hoàn toàn có thể ngăn chặn được các xu hướng cực đoan. Lạc Hòa khẳng định là hệ thống chính trị theo chế độ tổng thống hay tổng thống chế của nước Pháp không có lợi cho thái độ chừng mực về chính trị do quá ưu tiên bình diện cá nhân. Theo Lạc Hòa thì cuộc tranh cử tổng thống Pháp lần này lẽ dĩ nhiên là để dịp cử tri bày tỏ các bất đồng, nhưng sẽ là thảm họa nếu để các thế lực cực đoan nhất áp đặt các chủ đề tranh luận. Lạc Hòa kêu gọi, trong giai đoạn đầy nguy cơ mà xã hội Pháp đang bước vào, đòi hỏi ở mỗi người, trước hết là các ứng cử viên, các phương tiện truyền thông và các mạng Internet, một tinh thần trách nhiệm cao.
Tranh cử Pháp cũng là hồ sơ chính trang nhất của Le Monde, với việc Tổng thống Macron lấy điện hạt nhân làm chủ đề tranh cử.
Các đảng phái về đầu tại Đức tìm cách lập liên minh là chủ đề xã luận của Nhật báo Cánh Trung với tựa đề Chính phủ liên minh, những người bạn Đức đừng chậm trễ. Các thương thuyết thành lập chính phủ liên hiệp ba đảng tại Đức chính thức bắt đầu tại Berlin từ ngày hôm qua, gần 3 tuần sau cuộc bầu cử quốc hội. Trước đó, hai đảng xanh về thứ hai và đảng tự do dân chủ FDP về thứ tư đã có nhiều tiếp xúc. Cả hai cho biết bắt đầu mở ra các thương lượng với đảng xã hội dân chủ SPD về đầu từ ngày thứ tư mùng 6 tháng 10. Ba đảng phái nói trên cần phải đạt được một cương lĩnh chung cho phép hình thành liên minh, thường được gọi là liên minh đèn giao thông. Bởi màu biểu tượng của ba đảng chung với màu của đèn tín hiệu giao thông, đỏ, đảng xã hội dân chủ, vàng, đảng tự do dân chủ và xanh, đảng môi trường. Kết quả thương lượng lập chính phủ liên hiệp tại Đức được 26 thành viên Liên Âu khác nóng lòng trông đợi, đặc biệt là nước Pháp. Bởi nếu nước Đức không nhanh chóng có chính phủ, thì toàn bộ 3 tháng đầu năm 2022 của nhiệm kỳ Pháp làm chủ tịch luân phiên Liên Âu sẽ bị tê liệt. Sẽ khó có sáng kiến quan trọng nào được thông qua nếu không có tiếng nói của Berlin.
Xã luận Le Monde nhắc lại bài học đắt giá năm 2017 khi nước Đức phải mất đến 5 tháng sau khi bầu cử mới thành lập được chính phủ liên hiệp.
Sự chậm trễ lần này trong bối cảnh thế giới hiện nay chắc chắn sẽ còn đắt giá hơn, theo Le Monde. Nhật báo Cánh Trung nhấn mạnh là nước Đức cần đến một luồng sinh khí mới sau 16 năm ngự trị của chủ thuyết Merkel. Các ý tưởng mới của đảng xanh và xung năng của hai đảng nhỏ, tức đảng xanh Grünen và đảng tự do dân chủ, ít bị cùn mòn hơn là hai đảng lớn SDU và SPD, sẽ mang lại sự tươi mát cho một chính phủ gần như chắc chắn sẽ do lãnh đạo đảng SPD, ông Olaf Scholz, cựu bộ trưởng tài chính của bà Merkel, làm thủ tướng. Báo Le Monde lưu ý là chính phủ liên hiệp tương lai của nước Đức là chủ đề quan trọng số 1, tương lai của các quy tắc ngân sách chung cần được nới lỏng để khuyến khích chấn hưng kinh tế và đầu tư ào ạt cho lĩnh vực kinh tế xanh, kỹ thuật số. Và rất nhiều chủ đề khác cần đến đóng góp quan trọng của Berlin. Chúc may mắn và hãy khẩn trương, những người bạn Đức, là thông điệp của Le Monde. Le Monde hôm nay cũng có nhiều bài khác về chính trị Đức, về các thương thuyết lập liên minh chưa từng có và thái độ thực tế của đảng xanh của Đức có ảnh hưởng đến đảng xanh tại Pháp. Theo mô hình Đức, đảng xanh tại Pháp cũng đang muốn tự khẳng định như một chính đảng tham gia cầm quyền, là ghi nhận của Le Monde.
Tuy nhiên, đảng xanh và tất cả các đảng phái cánh tả khác không ở vị trí thuận lợi, theo các thăm dò dư luận là hồ sơ chính trang nhất của nhật báo Thiên Hữu Le Figaro.
năm 2022 bị chia rẽ, cánh tả lo sợ bị gạt ra bên lề là tựa chính của Le Figaro. Theo thăm dò dư luận Odoxa Barbon cho Le Figaro thì cánh tả chưa bao giờ suy yếu như hiện nay. Thêm một lần nữa, có thể sẽ không có ứng cử viên tổng thống cánh tả nào lọt vào vòng 2 bầu cử tổng thống. Le Figaro tổng hợp các thăm dò dư luận cho thấy toàn bộ cử tri thiên tả chỉ chiếm khoảng 25% số phiếu bầu, trong lúc có ít nhất 7 ứng cử viên cánh tả đã ra hoặc muốn ra tranh cử tổng thống. Nhật báo Thiên Hữu nhấn mạnh là trong số các ứng cử viên cánh tả, chỉ có ứng cử viên đảng xanh Yannick Jadot vừa được đảng này bầu chọn là có khả năng trở thành người dẫn đầu các đảng phái cánh tả.
Vẫn về chính trị Pháp, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro đặc biệt quan tâm đến việc thành phố Rouen xóa bỏ tượng đài hoàng đế Napoleon đệ nhất.
Thị trường thành phố Rouen, tòa thị chính Rouen do Liên minh hai đảng xã hội và đảng xanh lãnh đạo quyết định tháo dỡ tượng đài hoàng đế Napoleon đệ nhất để thay thế bằng tượng của cố luật sư Pháp gốc Tunisia, bà Jean Halimi, một chính trị gia nhà tranh đấu nữ quyền. Trang nhất của Le Figaro đăng hình tượng Napoleon đệ nhất trên mình ngựa đang bị cẩu ra khỏi vị trí tượng đài. Điều khiến nhật báo Thiên Hữu thêm bất bình là việc trước khi đặt tượng mới vào vị trí tượng Napoleon, chính quyền thành phố đã cho đặt một hình tượng Napoleon cưỡi xe đạp đi giao hàng cho hãng Deliveroo ngay trên bệ của bức tượng được dỡ bỏ. Bài xã luận của Le Figaro nhan đề những hàng người tồi tệ lên án không khí say sưa phá hủy đang lan rộng, nhân danh chủ nghĩa nữ quyền mới và phi thực dân hóa, coi kẻ thù cần loại bỏ hoàn toàn là các nhân vật lịch sử, là đàn ông da trắng và mỗi cộng đồng thiểu số đang có xu hướng kêu gọi phục thù. Nhật báo Thiên Hữu yêu cầu hãy mau chóng trả lại tượng Napoleon cho chúng tôi. Le Figaro cũng có bài phỏng vấn nhà triết học Bérénice Levé, chuyên gia về Anna Arendt, với tựa đề Thành phố đã trở thành sân khấu cho những ám ảnh về bản sắc. Cũng Le Figaro trong bài Những lạc hướng của chủ trương nữ hóa không gian công cộng tại Pháp nhấn mạnh đến xu thế hành động nhằm giảm bớt sự thiên lệch trên bình diện biểu tượng giới tại nhiều thành phố ở Pháp từ nhiều năm nay. Theo cơ quan cấp bộ phụ trách bình đẳng giới ở Pháp thì chỉ có 2% tên đường trên toàn quốc là nữ. Trong ngân sách công dành cho các trò chơi của trẻ em, 75% dành cho trò chơi nam giới và 40% phụ nữ từ chối đến các địa điểm công cộng do có những hành vi kỳ thị về giới tính.
Khí hậu là chủ đề lớn của Lexico hôm nay. Hồ sơ trang nhất của Nhật báo Kinh tế là khí hậu thách thức với hàng không zero khí thải.
Hôm thứ Hai 4 tháng 10 vừa qua, khoảng 290 hãng hàng không thế giới họp tại Boston, Hoa Kỳ đã thông qua kế hoạch Flynet Zero nhằm đặt mục tiêu trung hòa về khí thải vào năm 2050. Mục tiêu mà các hàng không thế giới đưa ra đầu tuần này là nhằm đến mục tiêu cho ngành công nghiệp phát thải hàng đầu thế giới thực thi lộ trình của thỏa thuận khí hậu toàn cầu Paris 2015, giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp, giảm phát thải 21 tỷ tấn CO2 so với đà phát thải hiện nay, trong lúc bảo đảm được lượng khách tăng gấp đôi so với hiện nay, tức 10 tỷ lượt người một năm vào năm 2050, là thách thức khổng lồ với ngành hàng không toàn cầu. Ngành hàng không dự kiến vẫn sử dụng nhiều xăng dầu vào năm 2050. Để hướng đến mục tiêu giảm phát thải, việc chế tạo nhiên liệu hàng không bền vững SAF được coi là chìa khóa thành công. Theo Lexico, SAF cho phép hấp thu được đến 80% khí CO2 phát ra trong khi bay, giúp giảm được 65% lượng khí thải dự kiến. Sẽ có khoảng 499 tỷ tấn xăng SAF được sản xuất vào năm 2050 để đủ đáp ứng 100% nhu cầu của hàng không. Tác nhân thứ hai là giúp giảm khoảng 20% lượng khí thải nhờ hệ thống bù trừ và cất giữ CO2 do ngành hàng không chi trả. Phi cơ chạy bằng hydrogen cũng dự kiến mang lại 13% lượng cắt giảm khí thải. Việc khoảng 80% máy bay sẽ được thay thế vào năm 2040 cũng tiết kiệm được khoảng từ 15% cho đến 20% năng lượng.
Libération hôm nay dành chủ đề chính cho các vận động trả tự do cho nhà báo Olivier, cộng tác viên của báo, bị quân thanh chiến bắt làm con tin từ 6 tháng nay.
Libération hoan nghênh việc 13 thành phố lớn tại Pháp hưởng ứng chiến dịch kêu gọi giải phóng nhà báo Olivier Dubois là cộng tác viên của Libération, Le Point và Thanh niên Châu Phi bị bắt giữ tại Mali. 11 thành phố lớn của nước Pháp khác cũng sẽ tham gia chiến dịch này.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thùy Dương trình bày về báo cáo gây chấn động liên quan đến nạn ấu dâm trong giáo hội công giáo tại Pháp từ năm 1950 cho đến 2020.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10 vừa qua, báo cáo về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo Pháp giai đoạn 1950-2020 được công bố, gây chấn động và làm dấy lên nỗi phẫn nộ trong công luận. Báo cáo cho thấy tại Pháp, giáo hội Công giáo là nơi có tỷ lệ lạm dụng tình dục trẻ em gần như cao nhất, chỉ sau phạm vi gia đình, họ hàng thân thích. Đa phần thủ phạm là linh mục ở các giáo phận và 80% nạn nhân là nam thiếu niên từ 10 đến 13 tuổi. Chính giáo hội Công giáo Pháp đã đề nghị việc thực hiện báo cáo độc lập với chi phí lên đến 3 triệu euro. Ủy ban độc lập SIAS là cơ quan thực hiện báo cáo trong vòng 2 năm rưỡi với 21 chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như bác sĩ, luật gia, nhà xã hội học, sử gia, v.v. Báo cáo liên ngành dài 500 trang với 1.500 trang phụ lục được đặt theo tên của ông Jean-Marc Sauvé, 72 tuổi, chủ tịch Ủy ban độc lập SIAS, cựu phó chủ tịch tham chính viện Pháp. Mặc dù mọi thông tin về kết quả báo cáo đều được giữ kín cho đến ngày chót, nhưng dường như các chức sắc Công giáo phần nào đã có thể đoán được tầm mức nghiêm trọng về các vụ đụng chạm, lạm dụng tình dục, cưỡng hiếp trẻ em trong phạm vi giáo hội suốt 70 năm. Le Figaro cho biết, trong buổi lễ nhà thờ ngay từ Chủ nhật 3 tháng 10, một số giáo phận đã yêu cầu các tín đồ chuẩn bị tinh thần hứng một cú sốc. Các con số quả thực đã vượt rất xa so với ước tính ban đầu. Ông Jean-Marc Sauvé, Chủ tịch Ủy ban giải thích về kết quả báo cáo.
Việc kêu gọi mọi người ra làm chứng cho phép xác định 2.700 nạn nhân. Cuộc điều tra trong kho lưu trữ cho phép xác định 4.800 nạn nhân. Nhưng cuộc điều tra dân số diện rộng do Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về Sức khỏe và Y khoa INSEM thực hiện với sự hỗ trợ của Viện Thăm dò Dư luận IFOP cho phép ước tính trong dân số trên 18 tuổi hiện nay có đến 216.000 người từng bị các thầy tu và các nữ tu bạo hành tình dục ở độ tuổi vị thành niên. Việc kêu gọi mọi người ra làm chứng như vậy thì tiếp cận được có 1,25% số người từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội. Điều này cho thấy là việc tiếp cận được với các nạn nhân và khích lệ họ kể ra mọi chuyện là vô cùng khó khăn. 216.000 nạn nhân nói trên là những người còn sống. Tất nhiên là những người bị lạm dụng tình dục nhưng đã qua đời thì không được tính. Những vụ tấn công tình dục xảy ra trước năm 1950 cũng không được thống kê. Nếu như tính thêm vào con số 216.000 người này, những ai bị lạm dụng tình dục bởi những người không theo đạo nhưng có tham gia vào hoạt động của giáo hội, chẳng hạn các tình nguyện viên dạy về tôn giáo, những người làm việc tình nguyện trong các cơ sở đào tạo Công giáo, thì số nạn nhân phải lên đến 330.000 người. Như vậy là hơn 34% số vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội Công giáo là do những người không phải theo đạo Công giáo gây ra. Về tầm mức thì những con số 216.000 hay 330.000 đều không chỉ là đáng lo ngại mà còn như một gánh nặng không thể chối cãi được. Và dù gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể cứ để như vậy mà không có bước giải quyết tiếp. Cần phải có những biện pháp mạnh mẽ. Ils appellent
des mesures très fortes. Một điều không mấy ai có thể ngờ tới là giáo hội Pháp là nơi nạn lạm dụng tình dục trẻ em cao hơn hẳn trong nhiều môi trường khác. Ông Jean-Marc Sauvé giải thích cụ thể.
Nếu bây giờ chúng ta tính tỷ lệ nạn nhân tại một nơi chốn nào đó trên tổng số người thường hay lui tới nơi đó, thì dường như sau gia đình, họ hàng, thân thích và bạn bè, thì giáo hội Công giáo là môi trường có tỷ lệ các vụ tấn công tình dục cao nhất, cao hơn đáng kể so với trường học, các cơ sở tiếp đón tập thể trẻ vị thành niên mà người ta gọi là trại nghỉ dưỡng vui chơi trong các kỳ nghỉ và cao hơn cả trong lĩnh vực thể thao. Đúng là tổng số vụ lạm dụng tình dục có giảm mạnh, nhưng sau đó xu hướng giảm đã ngưng. Các vụ lạm dụng tình dục trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1969 chiếm tới 56% tổng số vụ. Sau đó giảm rõ rệt trong giai đoạn 1970-1990. Số vụ lạm dụng tình dục đã giảm, nhưng chiều hướng giảm này có liên quan đến tình trạng số linh mục, thầy tu giảm và sau nhiều thập niên, người dân cũng ít lui tới các cơ sở Công giáo hơn. Vì thế, chúng ta cũng phải loại bỏ suy nghĩ rằng nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội đã hoàn toàn bị loại trừ, rằng mọi chuyện đã lùi lại phía sau chúng ta. Không, vấn đề này vẫn tồn tại dai dẳng. Non, le
problème subsiste. Con số 330.000 tương đương với 6% tổng số nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Pháp. Theo điều tra của huyện INSEM cho Ủy ban SIAS, 1,2% số người thường xuyên lui tới các cơ sở Công giáo thời thơ ấu từng là nạn nhân của các vụ đụng chạm, tấn công tình dục, thậm chí là bị cưỡng hiếp. Nhưng ông Jean-Marc Sauvé lấy làm tiếc là các định chế tôn giáo cho đến đầu những năm 2000 đã thể hiện một sự thờ ơ vô cùng lớn, thậm chí là ác độc đối với các nạn nhân. trong tổng số 115.000 linh mục giáo sĩ giai đoạn 1950-2020 tại Pháp, có 2.900 đến 3.200 linh mục từng có các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, tương đương với tỷ lệ từ 2,5 đến 2,8%. So sánh với tình hình ở các nước khác, Đài France Inter nhận định tỷ lệ linh mục ấu dầm tại Pháp như vậy là thấp hơn tỷ lệ nói chung. Nhìn sang nhiều quốc gia khác, nhất là Ý, một báo cáo tương tự như của Ủy ban độc lập tại Pháp về nạn lạm dụng tình dục ở giáo hội chắc chắn vẫn chưa thể được tiến hành trong nay mai. Cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trong giáo hội Ý vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, đó là nhận định của thông tín viên RFI Eric Senong từ Roma.
Francesco Zanardi, abusé par un prêtre durant son enfance, préside le réseau Labuzo, principale association de victimes de
Francesco Zanardi, thời thơ ấu từng bị một linh mục lạm dụng tình dục. Hiện giờ là chủ tịch của mạng lưới Labuzo, hiệp hội chính của những người là nạn nhân của các linh mục phạm tội ấu dâm ở Ý. Ông Zanardi đã đọc rất kỹ các kết luận của Ủy ban Sauve, nhưng theo ông, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể thay đổi nhận thức. Ông lấy làm tiếc và nói, xin trích. Ở nước Ý, chúng tôi vẫn đang chờ đợi để có một ủy ban điều tra về giáo hội. Ý thực sự là một trong những quốc gia chậm trễ nhất trong việc đưa ra các biện pháp. Nhưng có lẽ đó là vì có Tòa Thánh Vatican, hết lời dẫn. Từ nhiều năm nay, Francesco Zaccardi đã thất vọng về việc giáo hội công giáo Ý thiếu ý chí để đối phó hiệu quả với thảm kịch tội phạm ấu dâm. Đối với Massimo Fagioli, sử gia về giáo hội, thì chắc còn lâu mới có việc nước Ý đối mặt với vấn đề nhức nhối, gây đau đớn liên quan đến các vụ bê bối tình dục trong giáo hội công giáo như nước Pháp đã làm, vì xã hội Ý vẫn chưa sẵn sàng, ông nói. Thật khó để tưởng tượng là Ý có một ủy ban như ủy ban Sauve, hai nước không có cùng xuất phát điểm. Thứ nhất là vì các phương tiện truyền thông của Ý thiếu can đảm để thực hiện các cuộc điều tra sâu rộng. Thứ hai là vì nền chính trị, tư pháp và cảnh sát Ý cũng thiếu dũng cảm, luôn có thái độ miễn cưỡng khi phải giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục. Tuy nhiên cũng không phải là giáo hội Ý không có nỗ lực. Một mạng lưới quốc gia với những đội ngũ chuyên lắng nghe các nạn nhân đã được lập ra ở nhiều giáo phận và cách nay 2 năm, Hội đồng Giám mục thậm chí đã ban hành văn bản hướng dẫn để chống nạn lạm dụng tình dục. Nhưng còn xa, Ý mới làm được như Pháp, tức là có một ủy ban độc lập nằm ngoài giáo hội công giáo có khả năng đưa ra ánh sáng nạn lạm dụng tình dục trong suốt nhiều thập kỷ cùng nỗi khổ đau của các nạn nhân.
Eric Senok, Rome, RFI.
Hiệu ứng của báo cáo Sauve đã vừa ra khỏi biên giới nước Pháp, giáo hoàng Francisco đã bày tỏ nỗi hổ thẹn, đau buồn và kêu gọi giáo hội Pháp hành động để trở thành một ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người. Trở lại Pháp, câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là giáo hội Pháp sẽ gánh trách nhiệm khắc phục hậu quả như thế nào? Bởi vì cứ 10 vụ thì có 9 trường hợp không thể đưa ra trước pháp luật vì đã xảy ra quá lâu, vượt quá giới hạn thời gian để có thể đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Vì thế, việc tìm cách nói chuyện hàn gắn và bồi thường cho các nạn nhân đều tùy thuộc hoàn toàn vào giáo hội Pháp. Hiện nay, bồi thường tài chính để bù đắp phần nào cho các nạn nhân hiện là giải pháp nhận được nhiều sự ủng hộ và cũng là một trong 47 kiến nghị của Ủy ban SIAS. Cho đến mùa xuân năm nay, giáo hội Pháp đã lập ra một quỹ bồi thường 5 triệu euro. Giáo hội Pháp cũng dự kiến sẽ sớm công bố thành phần một cơ quan độc lập chuyên trách phân bổ tiền bồi thường. Tuy nhiên, cả các nạn nhân và tín đồ đều phản đối ý tưởng giáo hội quyên góp tiền từ giáo dân để bồi thường cho các nạn nhân. Theo đài Europa 1, một dự án khác đã được tiến hành nhằm thành lập một tòa án hình sự tôn giáo quốc gia. Đây cũng là một trong các khuyến nghị của Ủy ban SIAS, bởi vì cho đến nay mới chỉ có tòa án riêng của từng giáo phận, nhưng quyền bổ nhiệm thẩm phán và cho thi hành bản án với các linh mục bị kết tội đều nằm trong tay giám mục của giáo phận đó. Hội đồng Giám mục Pháp hiện đang chờ sự chấp thuận của Tòa Thánh Vatican. Hàng loạt giải pháp khác dự kiến sẽ được thảo luận và sau đó được biểu quyết thông qua vào tháng 11 tới đây.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự qua chủ đề Điều ồ ạt chiến đấu cơ Trung Quốc, trắc nghiệm phản ứng của Đài Loan và cộng đồng quốc tế Minh Anh thực hiện, với phần nhận định của ông Toan Bung Da, chuyên gia về Đông Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp. Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, gần 150 chiến đấu cơ, trong đó có một chiếc oanh tạc cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, Trung Quốc trong vòng 4 ngày liên tiếp, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua, đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Một hành động hăm dọa hay tín hiệu khởi đầu một cuộc xâm chiếm đảo. Chưa có lúc nào tình hình ở eo biển Đài Loan lại đen tối như lúc này. Tổng thống Thái Anh Văn trong một diễn đàn đăng trên tờ Foreign Affairs cảnh báo, nếu hòn đảo rơi vào tay Trung Quốc, điều đó sẽ mang lại hậu quả thảm khốc cho châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chinh cũng phải lên tiếng báo động căng thẳng hai bờ eo biển ở mức chưa từng có từ hơn 40 năm nay và Bắc Kinh có đủ phương tiện để xâm chiếm toàn bộ hòn đảo vào năm 2025. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu về Đông Á Antoine Bondas, Viện Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng Trung Quốc có nhiều khả năng tiến hành cuộc chiến tiêu hao, trắc nghiệm hệ thống phòng thủ, sức bền của người dân Đài Loan và phản ứng của cộng đồng quốc tế, nhất là từ Mỹ cùng các đồng minh. RFI tiếng Việt mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với Antoine Bondas. RFI tiếng Việt thân chào Antoine Bondas. Trong 4 ngày liên tiếp, Trung Quốc điều gần 150 chiến đấu cơ đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Làm thế nào giải thích một con số kỷ lục như vậy? Và tại sao Trung Quốc lại có chiến dịch quân sự đó vào thời điểm này?
Effectivement, ce qui s'est passé il y a quelques jours dans les rues de Taïwan est sans précédent puisque jamais la Chine.
Những gì diễn ra với Đài Loan trong những ngày vừa qua là chưa từng có. Chưa bao giờ Trung Quốc điều gần ấy chiến đấu cơ trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy. Gần 150 máy bay quân sự chỉ trong vòng 4 ngày. Nếu so với tháng 7 và tháng 8, có chưa tới 30 chiến đấu cơ mỗi tháng. Và nhất là ngày 4 tháng 10, ghi nhận có đến 56 máy bay chỉ trong vòng 1 ngày. Còn nhiều hơn cả so với phần lớn thời gian trong một tháng. Thời điểm được chọn là khá quan trọng. Tôi nghĩ là có nhiều sự kiện để giải thích. Thứ nhất đó là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10. Một hình thức nào đó Trung Quốc muốn biểu dương sức mạnh tinh thần dân tộc. Tổng biên tập tờ Global Times cách này vài hôm tuyên bố là cuộc diễu binh năm nay đã được rời sang eo biển Đài Loan. Đây còn là một thông điệp gửi đến cho toàn thể người dân Trung Quốc. Một sự kiện quan trọng khác chính là cuộc tập trận chung ở ngoài khơi Okinawa giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Anh Quốc, Canada và Hà Lan. Cuộc tập trận quy tụ hai hàng không mẫu hạm của Mỹ, một tàu sân bay Anh, một tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản. Như vậy, đây cũng là một cuộc biểu dương lực lượng của Hoa Kỳ, nhưng ở phía bên kia chuỗi đảo Okinawa. Có thể nói đây là hai sự kiện quan trọng giải thích vì sao có những hành động phô trương sức mạnh dữ dội như vậy vào đầu tháng 10 này.
Chỉ có điều Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng hơn kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền từ năm 2012.
Alors on a un accroissement de la pression chinoise, qu'elle soit militaire, diplomatique.
Chúng ta nhận thấy có một sự gia tăng áp lực từ Trung Quốc, bất kể là về mặt quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với đảo Đài Loan, nhất là kể từ năm 2016, khi bà Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Tiến đắc cử Tổng thống. Chúng ta thấy rõ trên bình diện ngoại giao là Trung Quốc có một chính sách ngoại giao hung hăng, tìm cách cô lập Đài Loan trên trường quốc tế, như ngăn cản Đài Bắc tham dự với tư cách là quan sát viên thuộc Tổ chức Y tế Thế giới hay như Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Bắc Kinh còn tìm cách ép buộc nhiều nước cắt đứt băng giao với Đài Loan, như Panama, đảo quốc Salomon ở Thái Bình Dương. Trung Quốc còn gây áp lực kinh tế với Đài Loan thông qua các biện pháp trừng phạt hoặc một cách gián tiếp như hạn chế dòng du khách Trung Quốc hay tăng mức áp thuế đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan như trái cây. Cuối cùng là áp lực trên bình diện quân sự, một cách cụ thể là thông qua việc gia tăng các chiến dịch xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.
Thái độ hung hăng này của Bắc Kinh liệu có phải còn do là gần đến thời hạn 2049, năm kỷ niệm 100 năm ngày lập quốc, và Đài Loan được cho là mảnh ghép còn thiếu trong giấc mộng Trung Hoa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?
Alors effectivement, la Chine cherche toujours, hein, et c'est le cas depuis 1949 et la proclamation.
Thật vậy, từ năm 1949, năm thành lập nước, Trung Quốc không ngừng tìm cách hợp nhất Đài Loan với Hoa Lục. Hòn đảo tự trị này là một vùng lãnh thổ còn lại mà Trung Quốc cho tới giờ vẫn chưa kiểm soát được. Do vậy, thời điểm 2049 đương nhiên vẫn là mục tiêu xa xôi cho các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc. Dù vậy, ông Tập Cận Bình nhiều lần nhắc đến và luôn cho rằng từ đây cho đến một thế hệ nữa cần phải có một giải pháp cho vấn đề Đài Loan, nghĩa là sát nhập Đài Loan bằng vũ lực hay không,
vào lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hơn nữa, người ta nhận thấy có một sự thay đổi về chiến lược từ phía Trung Quốc. Họ cho rằng Đài Loan đang tìm cách thay đổi nguyên trạng bởi vì Tổng thống Thái Anh Văn không thừa nhận đồng thuận 1992, một đồng thuận mà Bắc Kinh cho rằng phải chi phối mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.
Trong tình cảnh Trung Quốc mỗi lúc một hung hăng, liệu chiến tranh Trung Đại có sẽ nổ ra?
Tôi nghĩ rằng rủi ro chiến tranh toàn diện giữa Đài Loan và Trung Quốc trong ngắn hạn vẫn rất hạn chế, cho dù Bắc Kinh không ngừng gia tăng khiêu khích. Nhưng những hành động này vẫn rất được cân nhắc, có chừng mực, bởi vì cho đến lúc này, Trung Quốc vẫn chưa đi vào vùng không phận của Đài Loan, mà chỉ dừng ở vùng nhận dạng phòng không. Đó là vùng không gian do Đài Bắc đơn phương tuyên bố. Đây không phải là một không gian mà Đài Loan có quyền kiểm soát về mặt pháp lý. Phía Trung Quốc có ý muốn xem xét lại nguyên trạng một cách mỗi lúc một rõ ràng, và do vậy Trung Quốc luôn tìm cách khiêu khích, gây ra sự cố, như xâm nhập vùng không phận cách này vài năm, cũng như có khả năng tiến hành một dạng bán phong tỏa tại một số đảo, cản trở các hoạt động thăm dò dầu khí của Đài Loan như ở quần đảo Đông Sa ở Biển Đông. Tóm lại là Trung Quốc sẽ tiếp tục trắc nghiệm Đài Loan, trắc nghiệm khả năng phòng thủ, thử sức bền và lòng quyết tâm bảo vệ đảo của người dân Đài Loan, cũng như là thăm dò phản ứng của cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy mà các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc hay Liên hiệp châu Âu có một vai trò quan trọng cần nắm giữ, nhất là về phía Liên Âu. Vai trò này khá là quan trọng, không phải để can thiệp trong trường hợp có xung đột, vì châu Âu không có khả năng quân sự trong khu vực, nhưng cho phép dự báo một cuộc xung đột có thể xảy ra, do vậy Liên hiệp châu Âu cần phải nỗ lực nhiều hơn.
Trước những hành động mỗi lúc một hung hăng trong khu vực và đà đi lên thành cường quốc của Bắc Kinh, người ta nhận thấy Tokyo giờ không ngần ngại công khai hậu thuẫn Đài Bắc. Vì sao Nhật Bản lại có sự thay đổi thái độ như vậy? Liệu sự hậu thuẫn này có mang lại những rủi ro nào cho Nhật Bản hay không?
Rõ ràng là ngày nay có nhiều nước bày tỏ trực tiếp mối quan ngại của họ và kêu gọi duy trì ổn định và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Những cử chỉ này đúng là một điều mới. Mới là vì nước Pháp đã ký vào thông cáo chung của G7 đề cập đến sự ổn định và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Mới cũng vì Nhật Bản theo một cách công khai đã ký vào thông cáo chung với Mỹ bày tỏ sự gắn kết với ổn định trong khu vực. Mới cũng là vì lần đầu tiên Liên hiệp châu Âu trong dự thảo chiến lược hợp tác châu Á Thái Bình Dương đã đề cập một cách công khai đến sự ổn định của eo biển Đài Loan, vốn dĩ là một trong số các ưu tiên của Brussels. Về điểm này đúng là có những cử chỉ mới từ phía quốc tế đối với Đài Loan, nhưng về phía Nhật Bản tình hình phức tạp hơn. Nếu như chiến tranh xảy ra với Đài Loan, thì lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ bị tác động trên bình diện an ninh. Binh sĩ Mỹ đóng tại Nhật Bản có thể sẽ được huy động. Nhật Bản chỉ có lợi khi hậu thuẫn Đài Loan ít nhiều một cách trực tiếp. Nếu như ngày mai Đài Loan bị quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chiếm đóng, điều đó sẽ làm thay đổi hoàn toàn thế cân bằng địa chính trị và môi trường an ninh của Nhật Bản. Do vậy, Tokyo chỉ được lợi khi nguyên trạng này được duy trì.
Trong hoàn cảnh này, Đài Bắc phải làm gì để đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Bắc Kinh?
Hiện tại, chiến lược của Đài Loan là vẫn giữ thái độ ôn hòa, nghĩa là chúng ta sẽ không có một chính phủ, ví dụ như công khai đi Mỹ. Đây vẫn là một chủ đề nhạy cảm, như đã từng như thế cách đây 15 năm, khi ông Trần Thủy Biển còn nắm quyền. Chính phủ dân tiến Đài Loan hiện nay tìm cách giữ thế nguyên trạng. Trên thực tế, Đài Loan là một nhà nước độc lập, xã hội Đài Loan là một xã hội dân chủ. Đương nhiên, họ cũng mong muốn bảo vệ những lợi ích và các giá trị của mình. Về phía Đài Loan, họ có nhiều giải pháp. Điều trước tiên là phải tăng cường năng lực phòng thủ. Đài Loan hiện có chương trình tự phát triển tàu ngầm quy ước, việc phối hợp và hợp tác với Hoa Kỳ như trong việc mua vũ khí và hệ thống phòng thủ vẫn được tiếp tục. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng nỗ lực tiếp cận với phần còn lại của cộng đồng quốc tế, không phải để tìm kiếm sự hậu thuẫn đảo trên bình diện chính trị hay quân sự, mà là để ví dụ như Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản hay Úc ý thức được rằng nếu ngày mai có một xung đột ở eo biển Đài Loan thì chắc chắn là sẽ có nhiều vấn đề phải đối mặt.
RFI tiếng Việt cảm ơn nhà nghiên cứu Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan. Bất chấp căng thẳng với Brussels, Ba Lan khẳng định quyết tâm ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Giải Nobel Hòa bình 2021 về tay hai nhà báo người Philippines và Nga để vinh danh quyền tự do báo chí. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khí đốt tăng giá tại châu Âu, phải chăng Nga là thủ phạm? Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc gia trình giới thiệu nữ ca sĩ người New Zealand Lord, gương mặt đại diện của dòng nhạc pop thế kỷ 21, và nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về bản báo cáo gây chấn động liên quan đến nạn ấu dâm trong giáo hội Công giáo Pháp từ năm 1950 cho đến 2020. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.